Một lần nữa xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa chúng ta có ngày Thánh Nhật được thờ phượng Chúa. Và hôm nay là đến thời giờ mà chúng ta nghe lời của Chúa dạy dỗ chúng ta trong đầu năm. Thường thường chúng ta biết là đầu năm á, đối với người Việt Nam của chúng ta thì thường hay nói về phước hạnh của Chúa lắm. Nhưng mà đối với xã hội phương Tây, nhất là xã hội của Mỹ, thì thường thường á là người ta có những cái kế hoạch, cái quyết tâm trong đầu năm mới. Có nghĩa là cái mốc khởi đầu đó. Thường thường là người ta điều chỉnh và cải thiện lại những cái gì mà nó không có đúng hay là nó tồi tệ ở trong năm cũ để cho năm mới nó tốt hơn. Thì vì thế hôm nay đó, có thể chúng ta sẽ có những quyết tâm một lần nữa với những điều mà cần thiết. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng những cái quyết tâm của chúng ta nó cũng bị giới hạn lắm. Nó không thể làm cho chúng ta được cứu hay không. Rồi Đức Chúa Trời cũng không khen ngợi chúng ta sự quyết tâm đó. Nhưng những cái quyết tâm mà chúng ta làm nhằm cải thiện chúng ta từ tốt trở thành tốt hơn và trở thành tốt nhất. Và nếu mà chúng ta cải thiện như vậy, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời ban phước cho mình liền. Từ trong năm mới khi chúng ta cải thiện thì giống y như là chúng ta điều chỉnh lại cái đời sống thuộc linh của mình theo Chúa đó, thì như lời Kinh Thánh nói thì phước hạnh sẽ đi theo chúng ta. Và những cái quyết tâm của chúng ta đó thường thường là rất là giá trị. Nó đặt cái mục tiêu cho bản thân của mình là điều tốt. Để xem suốt một năm 12 tháng trong cái chuyến hành trình của chúng ta đó, chúng ta đạt được bao nhiêu cái mục tiêu đó. Cho nên hôm nay đó, tôi xác thấy là có những quyết tâm của những con cái của Chúa, những ở trong nhân vật của trong Kinh Thánh đó. Cho nên tôi có chia sẻ cho Hội Thánh của Chúa, có nhiều quyết tâm lắm, nhưng tôi chỉ nêu ra đây khoảng 3 người, 3 quyết tâm. Chúng ta hãy xem xét một số quyết định ở trong Kinh Thánh. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là quyết tâm của những nhân vật ở trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo đoạn 5 câu số 4. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào lời của Chúa, một lần nữa xin Hội Thánh hiệp một với tôi, ngồi im, nhắm mắt cúi đầu hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Ngài, với lòng khiêm cung, biết ơn Chúa, ca ngợi Ngài, và nhận thức những điều tốt lành mà Chúa ban cho cuộc đời chúng con, từ khi chúng con nhận biết Ngài, và đầu phục Ngài, thì con tin rằng phước hạnh sẽ đến với chúng con, và chúng con sẽ kết quả cho Chúa trên hành trình của mình. Giờ này là thời giờ rất là đặc biệt. Chúng con lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa dạy dỗ chúng con trong đầu năm mới. Con xin Chúa dạy dỗ chúng con qua những điều tuyệt vời trong lời hằng sống của Ngài, và cho chúng con sức lực để chúng con làm theo lời của Chúa. Vì đó chính là bí quyết, chìa khóa để đem lại thịnh vượng, phước hạnh cho chúng con từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Con dâng chính mình con và dân sự của Chúa Hội Thánh Baptist khởi đầu mới trong tay Ngài. Xin Chúa hướng dẫn Hội Thánh thăm viếng mỗi một con cái của Chúa, để các con cái của Chúa được Chúa thăm viếng và làm theo lời của Ngài để họ được phước. Con tạ ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Thánh Linh Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin tràn ngập trong Hội Thánh của Chúa, trên mỗi lòng của chúng con, để bổ sức mới lại chúng con. Những mệt mỏi, lo âu, phiền muộn không còn trên chúng con nữa, vì chúng con tin cậy một Đức Chúa Trời hằng sống và một Cứu Chúa yêu dấu chúng con đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu tha chúng con. Và chính Đức Thánh Linh đang ở với chúng con, ở với Hội Thánh của Chúa. Ngày đi qua đi lại đụng chạm đến con cái của Chúa, để cho họ kinh nghiệm được sự hiện hữu của Ngài, sự đụng chạm quyền năng của Ngài. Con tạ ơn Cha. Còn dân thời giờ còn lại trong tay giáo của Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, nhân vật đầu tiên ở trong Kinh Thánh mà chúng ta được học hỏi đó là Gia-cốp. Quyết tâm của Gia-cốp. Gia-cốp có một quyết tâm đối với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông dâng hiến cho Chúa. Sáng Thế Ký chương 28, câu 22, 20 đến câu 22 có chép như thế này. Khi Gia-cốp có mối bất hòa với anh của mình là Ê-sau và ông không thể ở nhà được nữa và ông phải ra đi. Khi ra đi như vậy thì rất là đơn độc và sợ hãi, cho nên là một đêm đó ông nằm, ông ngủ và ông thấy chiêm bao có Chúa. Và thế là ông đã thức dậy và ông cầu nguyện với Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa như thế này: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền của Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Thưa Hội Thánh, đây là cái quyết tâm của Gia-cốp. Khi mà ông ra đi như vậy đó, ông không có cái gì cả. Có thể có một bộ quần áo gói ở trong cái khăn mang, hoặc là có một cái cây để cầm đi đường như vậy, để hỗ trợ cho mình, để chống thú dữ như vậy. Cho nên ông đã cầu nguyện với Chúa: Chúa đồng hành với con và ban phước cho con, ban bình an, ban cho cơm ăn áo mặc. Và tất cả những gì mà Chúa ban cho con đó, thì con trích ra một phần mười của những điều Ngài cho đó, và con nộp lại cho Chúa. Ông dùng cái chữ nộp nghe, chứ không phải là dâng đâu. Con nộp lại cho Chúa, y như là nộp thuế đó quý vị. Và trong, nếu người nào đọc cuộc đời của Gia-cốp, quý vị sẽ thấy cuộc đời của ông như thế nào. Gia-cốp đã làm một cái giải pháp, một cái quyết tâm với Chúa khi ông chạy khỏi anh của mình là Ê-sau. Và lúc đó ông không có cái gì để dâng cho Chúa cả. Và ông biết rằng cuộc đời này, nếu quả có một Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên là ông quyết định sẽ nộp lại cho Chúa một phần mười. Cái từ một phần mười này ở đâu mà có? Cái thời mà tổ phụ của ông là ông Abraham á, trong Sáng Thế Ký chương 12, chương 14 á, là đề cập về việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Kêu gọi Abraham để làm gì? Để nhận biết có một Thượng Đế và đi theo đường lối của Thượng Đế. Thượng Đế sẽ làm cho Abraham trở thành một người vĩ đại. Một người vĩ đại có nghĩa là con cháu đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Và từ cái dòng giống của ông nó trở thành một dân tộc. Và cái dân tộc đó nó sẽ là một cái nguồn phước cho cả thế giới ở trên đất này. Abraham đã tin. Và cuối cùng có Isaac nối dõi Abraham. Rồi Gia-cốp này và Ê-sau là hậu tự của Isaac. Và từ Gia-cốp này là cái người mà có cái lời hứa quyết tâm như vậy đó. Đức Chúa Trời bắt đầu làm trên đời sống của ông. Biến hóa ông giàu có đông đúc về số lượng. Nhưng mà cái thời Abraham là ông nội của ông đó, trong Sáng Thế Ký chương 14 câu 20 có chép như thế này: đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời chí cao, đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Có nghĩa là ông nội ông trước kia đó, khi Đức Chúa Trời mới kêu gọi để bày tỏ, đã làm điều này rồi. Chứ không phải là bây giờ cháu nội này mới bắt đầu là làm đâu. Chúng ta không biết rằng cái từ đâu mà Abraham có cái ý tưởng là lấy một phần mười để dâng cho vua đó. Vua đó là Melchizedek ở tại Salem, tức là Jerusalem đó. Mà cái hình ảnh, cái nguồn gốc của vị vua này đó không ai biết. Thì các nhà giải kinh cho biết đó là hình ảnh của Chúa, mà ở trong sách Hebrew đó cho chúng ta biết là như là vua làm thầy tế lễ ban Melchizedek. Và Abraham, ông nội của Jacob, đã làm điều đó, rồi bây giờ đến ông Jacob tiếp tục điều đó. Tôi sẽ nộp lại cho ngài một phần mười mọi của cải mà ngài sẽ cho tôi. Jacob đã tiếp tục cái công việc của này. Rồi trong sách Malachi là cái sách mà cuối của Cựu Ước, sau khi dân Israel bị lưu đày tại Babylon 70 năm, rồi Chúa giải cứu đưa họ về đất Do Thái trở lại để xây dựng trở lại. Và rồi họ đã trễn mãn về cái luật lệ này, bởi vì cái luật lệ này nó nằm ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời khi ban cho dân Israel được giải cứu khỏi Ai Cập đó, mà họ đã trễn mãn hoặc là không làm, thì cái điều tồi tệ nó xảy ra cho nhà của Chúa và dân của Chúa. Cho nên trong Malachi đã ra lệnh cho điều này. Malachi đoạn 3 câu số 10. Từ câu số 9, câu số 10. Câu số 8. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta, các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng? Đây là lời của Chúa nói. Nếu mà con người nào nói thì chúng ta kêu là nói nặng quá, nói bạo quá, nhưng đây chính là Đức Chúa Trời nói. Ngài nói cả dân sự của Ngài ăn trộm, bởi vì cái phần đó là phần của Ngài, là công dân của Ngài, thì bắt buộc là phải đóng góp, bởi vì Ngài ban phước cho họ. Chúng ta nên nhớ rằng cái lời của Gia-cốp là tôi sẽ nộp lại cho Ngài những của cải mà Ngài sẽ ban cho tôi, có nghĩa là, cho nên là ngay bây giờ, nếu mà chúng ta chưa bao giờ làm điều này, chưa ai dạy dỗ chúng ta làm điều này, mà chúng ta chưa bao giờ làm, đã nghe nhiều rồi mà chưa bao giờ làm, thì bây giờ chúng ta phải coi lại. Lời của Chúa đó là lời phán thẳng với mỗi cá nhân, chứ không phải là Chúa chỉ nói cho dân Israel đó. Bởi vì cái phần đó là cái phần là luật lệ của luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài trong Cựu Ước. Cho nên nó không thể nào mà bỏ qua được. Rồi nhiều người nói đó là trong Cựu Ước, nhưng mà trong Tân Ước có nói không? Có, Chúa Giê-xu có đề cập nó. Và Ngài còn khen ngợi nếu người nào thực hiện nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23 chép như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Có nghĩa là nộp một phần mười về sản vật đó, bạc hà, hồi hương, rau cần đó, các ngươi làm cái điều đó, nhưng mà sự công bình, sự thương xót và trung tín các ngươi cũng phải làm nữa. Chứ không phải là giữ luật pháp, nộp một phần mười về cái điều đó rồi bỏ qua những điều khác đâu. Đó là những điều các ngươi phải làm. Dâng một phần mười là điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia nữa. Chúng ta nhớ có một lần Chúa Giê-xu khi đến trên đất đó, có nhiều người vặn vẹo Chúa đủ thứ đó. Thì Chúa nói như thế nào? các ngươi đừng tưởng rằng ta đến để phá luật pháp, có nghĩa là phá bỏ cựu ước đó. Không, ta đến không phải để phá bỏ cựu ước, chỉ phá bỏ một điều là dâng con chiên cho Đức Chúa Trời để được tha tội ngày xưa đó. Bây giờ ta đã đến đây rồi, ta là con chiên rồi, ta dâng một lần đủ cả, các ngươi không làm điều đó nữa. Ta đến không phá luật pháp nhưng để làm cho tròn nó. Cho nên ngày hôm nay người nào nói ở trong cựu ước mới dạy như vậy, mới buộc như vậy, còn trong tân ước không buộc, là vì chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu biết lời Chúa. Như vậy 1/10 có áp dụng cho cơ đốc nhân ngày hôm nay không? Rõ ràng chúng ta phải cung cấp một phần thu nhập của mình. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu số 2 chép như thế này: về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, tức là ngày đầu là ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất đó, rồi đến ngày thứ hai đó, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình và để dành dụm, góp được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Đấy là mạng lệnh của tân ước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái việc mà tiền dâng 1/10 cho Chúa, nó là cái việc mà bắt buộc. Mà mỗi một người khi chúng ta để dành cái tiền ra, bỏ trong phong bì của mình, là để riêng cái tiền đó là tiền của Đức Chúa Trời, chúng ta không đụng tới. Có nhiều người tập tành đó, quý vị biết không? Tập tành dâng 1/10 rồi bỏ vô trong cái hộp hay cái gì đó, rồi để đó, rồi không có đem tới nhà Chúa, nhưng mà để đó rồi dồn dồn lại thấy nhiều, rồi lâu lâu cái rồi kẹt tiền á, là cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con mượn. Chúa cho con mượn rồi cái sự cám dỗ đó quý vị, mượn rồi đâu có trả cho Chúa đâu. Cho nên là hãy tránh, đó là cái việc mà thường gặp lắm. Cho nên là sau này 5 lần 7 lượt có nhiều người đã kinh nghiệm điều đó rồi á, thì khi mà 1/10 rồi là bỏ vào phong bì là đem tới hội thánh, tới nhà của Chúa liền. Coi như cái phần đó không bao giờ mình đụng tới, thì mới không có bị cám dỗ, không có xâm phạm Chúa thôi. Cho nên đây là một điều mà trong kinh nghiệm tôi cũng chia sẻ lại cho con cái của Chúa, để chúng ta biết điều đó. Chúng ta dễ bị cám dỗ vì điều đó lắm. Cho nên nói khi nói về 1/10 đó, đây là trong một trong những điều mà dễ gây thất vọng, bởi vì con cái của Chúa không muốn làm. Đây cũng là một trong những lĩnh vực thiết thực nhất để chứng minh đức tin của mình. Có phải mình tin Đức Chúa Trời hay không? Có phải mình tin lời của Ngài hay không? Trong sách Gia Cơ chương 2 cho chúng ta biết nhiều về điều này. Cái đức tin á, là phải có hành động. Nếu đức tin mà không có hành động là đức tin chết, đức tin không thật hữu. Đây là lời Chúa nói nghe quý vị. Trong Gia Cơ đoạn 2 chép là: hỡi anh em, nếu anh em nói mình có đức tin song có hành động, song không có hành động thì ít gì chăng? Đức tin đã cứu người ấy được chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra hành động thì tự mình nó chết đi. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Đôi lúc á, chúng ta cứ căn cứ vào lời của Phao-lô giảng cho người ngoại đạo á, là đức tin xưng công bình cho chúng ta. Nhưng mà trong sách Gia Cơ cho chúng ta biết rằng việc làm cũng xưng công bình cho chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ có đức tin mà thôi. Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn, nhờ hành động mà đức tin được trọn vẹn. Còn nếu mà chỉ có đức tin không thôi thì đức tin nó không có trọn vẹn, có nghĩa là nó không có 100%. Người ta có thể đánh giá mình về cái đức tin mà không có hành động của mình. Trong câu 24 chép rằng: nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đức tin mà không có hành động á, là đức tin mơ hồ, một cái đức tin lý thuyết, một cái đức tin mà không có cái gì để chứng minh cả. Cho nên cái hành động của chúng ta chứng minh cho đức tin của mình. Chúng ta lưu ý cái thách thức của sách Malachi chương 3 câu số 10 đó. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng? Quý vị biết ở trong Kinh Thánh á, không có lời nào mà Đức Chúa Trời hay là Chúa Giê-xu cho phép chúng ta thử Ngài đó. Nhưng mà về vấn đề dâng hiến một phần mười này là đây là điều, cái lẽ thật này, và là Chúa nói cho chúng ta thử Ngài. Lấy cái điều này mà thử Ngài đi. Thử xem Ngài có đổ phước cho chúng ta đến nỗi mà không có chỗ chứa. Đây là lời của Đức Chúa Trời đấy quý vị, chứ không phải là lời của con người. Trong Châm Ngôn chương 3 câu số 9 câu số 10 chép rằng: hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con. Huê lợi đầu mùa là một phần mười đó quý vị, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Đây là mạng lệnh của Chúa, lời khuyên của Chúa và lẽ thật của Chúa. Dâng một phần mười có nghĩa là sao? Là dâng một phần mười cái thu nhập mùa màng, hay là cái thu nhập hàng tháng cá nhân, chứ không phải là Chúa cho bao nhiêu một tháng rồi chi tiêu tất cả mọi thứ rồi đó, còn dư lại rồi mình trích ra một phần mười để dâng cho Chúa, như một số người hiểu như vậy đó. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta không biết gì về Kinh Thánh. Ngày hôm nay tất cả những cơ đốc nhân giàu có đều dâng cho công việc của nhà chứa hơn một phần mười. Thậm chí có người dâng một nửa cho Chúa luôn. Cái thu nhập họ đó, họ dâng năm phần mười cho Chúa. Có nhiều đầy tớ của Chúa thì khi Chúa mà chúc phước cho họ giàu có rồi đó, họ chỉ lấy một phần thôi. Còn chín phần kia họ dâng cho Chúa để làm công việc của nhà Chúa, phát triển công việc của nhà Chúa. Cho nên là cái mạng lệnh của Chúa như vậy đó. Hãy thôi ăn cắp một phần mười của Chúa. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ được phước. Danh Chúa được vinh hiển. Hội thánh của Chúa sẽ được phước. Chúng ta xem xét cái cuộc đời của Gia-cốp. Chúa thưởng cho Gia-cốp khi ông làm như vậy nè. Trong Sáng Thế Ký chương 32 câu số 10 chép rằng: tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi đi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy của tôi thôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Chúa cho ông vợ con súc vật tài sản đầy tràn đến nỗi mà ông sợ anh của ông đó, cho nên ông chia ra cái số gia đình của ông, con vợ con của ông, rồi gia nhân, rồi người ăn trải ở trong nhà giúp việc, rồi những đàn súc vật đó ông chia làm hai đội. Đây là điều thực tế. Ông đã dám hứa với Chúa, dám làm cho Chúa, và Chúa đã ban phước lại cho ông. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta nói về Kinh Thánh đó, chúng ta tưởng đâu là nói về Kinh Thánh thì dễ quá rồi. Nhưng mà thực tế các hội thánh được phước và phát triển rất nhanh là những hội thánh đều có các tín hữu dân một phần mười. Tôi nói mới nhất đây nè, tôi biết có một hội thánh ở tại Nigeria đó. Một hội thánh chỉ xây dựng mới có 30 năm thôi. Từ ban đầu họ đã tường thuật lại cho chúng ta biết là từ khởi đầu họ xây dựng hội thánh rất là nghèo khổ. Họ đi thậm chí là đi chân đất luôn, đi nhóm đi chân đất luôn, không có chỗ ngồi. Họ ngồi lên những cái sạp mà y như là chợ Việt Nam ở vùng quê mà cách đây mấy chục năm á, ngồi trên những cái sạp có bục mà người ta đóng á. Có khi mà nóng quá đó thì có những cái quạt gót vào để có những cái quạt cho nó mát. Rồi trời mưa lụt đó quý vị biết không, đi nhóm là ngồi cái ghế nhưng mà phải sắn cái quần lên tới đầu gối vậy đó, vì ngồi với nước. Khốn khổ như vậy đó. Nhưng mà sau 30 năm, quý vị biết, họ xây dựng nên một cái nhà thờ, nhà của Chúa, là họ nói là cái nhà là của nhiều dân tộc. Nhà của nhiều dân tộc, nhà cầu nguyện, nhà chữa lành, phước hạnh, xây dựng một cái tòa nhà, một cái hội thánh mega church. Ít nhất là phải 10.000 tín hữu nhóm ở tại cái hội thánh đó. Và họ giàu có đến nỗi mà họ mua cho mục sư của họ chiếc máy bay để khi đi hầu vị Chúa đó quý vị, đi bằng máy bay riêng. Và tôi đọc trong lịch sử thì vị mục sư ở nhà thờ đó là một trong 10 vị mục sư mà giàu có nhất thế giới trong thời hiện đại của chúng ta. Phần đông là cái đường lối, cái tín lý của họ là áp dụng vào lời của Chúa và họ dâng 1/10. Rồi thực tế nhất là có một cái hội thánh tại Hà Nội, là hội thánh lời sự sống ở tại Hà Nội đó quý vị. Họ mới xây dựng chưa được 20 năm. Bắt đầu xây dựng là từ các sinh viên mà đi sang Nga du học đó. Rồi họ bắt đầu họ tin Chúa, rồi họ dâng mình, họ hầu vì Chúa, họ trở thành mục sư, họ quay trở về Hà Nội để họ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà quý vị biết không, có chỉ có 10 mấy năm thôi mà quý vị biết là cái thành tích mà Chúa ban cho họ nó kinh khủng quá. Họ tổng kết năm 2021 vừa rồi đó, là họ cứu trợ cho xã hội, cho COVID rồi đó, và công tác từ thiện của họ đó, cái số tiền mà chi cho cái việc mà họ cứu trợ làm từ thiện cho xã hội nó lên tới 5 tỷ đồng Việt Nam. 5 tỷ Việt Nam đồng, có nghĩa là 250.000 đô la. Có một hội thánh nào làm như vậy được không? Mà một hội thánh xây dựng chưa tới 20 năm. Và họ có một cái trường kinh thánh riêng của họ nữa. Họ điều hành một cái trường kinh thánh để đào tạo các thanh niên trẻ trở thành các mục sư. Chúa ban phước như vậy. Và họ truyền giáo không phải là chỉ cái vùng đất miền Bắc Hà Nội đó. Họ truyền giáo cả nước luôn. Họ vào trong miền Nam ở tại Bình Dương, họ mở hội thánh ở trong đó luôn. Và hiện nay cái số tín hữu của họ lên tới 10.000 người. Có 100 điểm nhóm lại. Và cái mục tiêu của họ trong năm 2022 đó là họ muốn hội thánh của họ có 20.000 tín hữu. Một cái điều kinh khủng quá. Làm sao mà họ có thể làm được điều đó? Vì con cái của Chúa trong hội thánh họ vâng theo lời Chúa và họ dâng hiến vào. Có một lần họ có nói là dường như cái ngân quỹ của họ, tồn quỹ của họ để điều hành hội thánh lên tới cả 1 triệu đô la. Là tại làm sao mà có được cái điều đó? Là vì các con cái của Chúa vâng theo lời Chúa và Chúa đổ phước xuống. Cho nên là hai cái ví dụ của hai cái hội thánh mà thực tế ngày hôm nay đó, nó đã nói lên cái phép lạ ứng nghiệm với lời Chúa, là Chúa cho chúng ta thử để xem Chúa đổ phước xuống hay không. Cho nên là đây cũng là cái gương cho các hội thánh mà bắt đầu xây dựng công việc nhà Chúa, xây dựng hội thánh. Nếu chúng ta chỉ nói xây dựng hội thánh chỉ có con người không thôi, thì con người đó từ đâu mà có? Phải có những tấm lòng yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, làm theo lời Chúa rồi Chúa mới ban phước được. Nhất là hội thánh, các hội thánh mới mở đó, chúng ta cần phải có cái phương tiện để truyền bá tin mừng, để phát triển công việc nhà Chúa, để sắm sửa mọi thứ. Còn những hội thánh mà có những cái thất bại hoặc là cái trì trệ trong năm cũ, trong năm mới này họ phát động một cái sự quyết tâm, thì Đức Chúa Trời cũng ban phước cho họ. Họ có những phương tiện để làm công việc của nhà Chúa và công việc nhà Chúa nó sẽ trôi chảy và nó sẽ thăng tiến. Cho nên cái việc mà mình dâng hiến cho Chúa đó là giữa Chúa với mình, không liên quan gì đến người khác. Mình tin Chúa, mình tin lời Chúa, mình làm thì mình sẽ được phước. Chứ không phải là nói rồi không dâng, mình không muốn dâng là người ta nói mà mình dâng. Cho nên cái điều này là cái điều mà chúng ta phải quay trở lại học hỏi cái tình yêu mà mình dành cho Chúa. Mà khi mà chúng ta dâng hiến cho Chúa, không phải là chỉ cái tình yêu mình mới dâng cho Chúa. Tôi thấy có hội thánh lúc nào giờ dâng hiến ra hát cái bài Yêu Ta Chăng. Cái bài Yêu Ta Chăng không phải là để dành cho dâng hiến. Bài Yêu Ta Chăng hát để cho cái dự tiệc thánh đó quý vị. Yêu Chúa rồi mới đi theo Chúa, sống chết với Chúa. Còn dâng hiến nó không phải là tình yêu mình mới dâng hiến, nhưng mà đó là bổn phận, trách nhiệm. Cho nên là khi mà dâng hiến đó, nếu muốn dâng hiến 1/10 để Chúa ban phước là chúng ta phải dâng cho đủ. Chứ không phải là thấy người ta nói kêu gọi dâng hiến là mình cũng dâng như vậy, cho là 1/10 rồi mình không thấy cái kết quả gì, thì đó là lỗi tại chúng ta, vì chúng ta không làm theo trọn cái lời của Chúa. Chúng ta làm nhưng mà làm không cẩn thận là chỗ đó. Hoặc là có người dâng 1/10, lấy cái 1/10 của mình bỏ vào trong cái hộp đó, rồi tự ý mình muốn đem đi đâu mình đem. Mình thấy cảm tình với ai mình dâng cho họ một chút, y như để lấy tiếng cho mình vậy đó. Cái điều đó cũng sai cật nữa. Nhưng cái mạng lệnh của Chúa trong Ma-la-chi là hãy đem hết thảy vào kho của Ngài. Kho của Chúa là ở đâu? Kho của Chúa là nơi nhà, nơi hội thánh địa phương, nơi mình được nghe giảng dạy lời của Chúa mỗi tuần. Đó là kho của Chúa đó. Rồi có người dâng một thời gian ngắn không thấy cái gì rồi ngưng bỏ, dâng vài tháng rồi bỏ. Cho nên là hãy đem 1/10 vào kho của Chúa. Nhất là các hội thánh cần có sự phát triển từ số lượng lẫn chất lượng để Đức Chúa Trời ban phước và ban phước cho cộng đồng. Có một câu kinh thánh mà vua David đã nói ở trong Sử Ký thứ nhất chương 29 câu số 14, tôi muốn đọc cho quý vị nghe. Có vài bản khác nhau nó như thế này: nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Cái câu kinh thánh này trong bản cũ nhất 1925 đó. Còn cái bản dịch 2011 nè: nhưng con là ai, dân tộc con có là gì trước mặt Ngài mà chúng con có thể dâng lên Ngài một cách rộng rãi thế này? Vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua là lấy từ những gì Ngài đã ban cho con rồi đem dâng lên cho Ngài mà thôi. Rồi bản dịch mới nói là: thật vậy, con là ai và dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi như thế này? Vì tất cả đều đến từ Ngài, những gì chúng con dâng hiến cho Ngài đều do tay Ngài mà ra. Một bản cuối cùng là bản diễn ý nè: nhưng con là ai, dân tộc con là gì mà chúng con dám tự nguyện dâng tài vật cho Chúa? Mọi vật đều thuộc về Chúa, chúng con chỉ dâng cho Ngài vật sở hữu của Ngài. Chúng ta được gọi là con cái của Chúa là chính hơi thở của chúng ta cũng đều là của Ngài đó quý vị. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong khởi hành mới năm 2022 này, chúng ta bắt đầu bằng một cái quyết tâm là thôi không ăn cắp của Chúa nữa. Là một công dân thiên đàng, công dân thiên quốc, chúng ta sẽ áp dụng cái luật của thiên quốc vào trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới được phước, nhà chúng ta được phước, hội thánh của chúng ta được phước và cộng đồng được phước. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho hội thánh. Amen. Cái điều thứ hai là quyết định của David. David quan tâm, quyết định của David là quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời. Đây cũng là cái quyết tâm của con cái của Chúa đấy quý vị. Bao nhiêu năm chúng ta có thể, có nhiều người bao nhiêu năm theo Chúa rồi hờ hững lắm, nghe lời Chúa hờ hững lắm, thậm chí có nghe cũng được, không cũng được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải quyết tâm để lời của Đức Chúa Trời là cái quyết tâm của chúng ta sống với lời của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 119 câu 15-16 chép rằng: tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm theo đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Cái chữ tôi sẽ suy gẫm về diền mối của Chúa, nhưng mà trong bản tiếng Anh nó là I will meditate on your precept. Có nghĩa là cái chữ precept đó là lời giáo huấn hay là quy tắc, hay là mạng lệnh của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm. Cái chữ suy gẫm đó quý vị, suy gẫm là cái điều gì đó, mình suy gẫm về cái điều gì đó thì cái điều đó nó luôn ở trong đầu của mình. Nếu con suy gẫm lời của Chúa, có nghĩa là lời của Chúa lúc nào nó cũng ở trong đầu của con, trong cái suy nghĩ của con, chăm theo đường lối của Chúa. Cho nên cái việc mà cái tầm quan trọng của việc suy gẫm lời của Chúa nó rất là quan trọng quý vị. Ở trong Châm Ngôn chương 23 câu số 7 có chép một câu như thế này: vì hắn tưởng ở trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Có nghĩa là nếu một người nào đó suy nghĩ cái gì ở trong đầu, trong lòng thì họ thể ấy. Suy nghĩ lời của Chúa, có tư tưởng của lời của Chúa thì người đó sẽ y như vậy đó. Cho nên là thường xuyên ghi nhận lời của Đức Chúa Trời vào trong tâm trí của chúng ta là điều rất là quan trọng cho khởi đầu của năm mới. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, không phải là cực nhọc nhưng mà là niềm vui hàng ngày. Lời của Chúa là niềm vui hàng ngày của chúng ta chứ không phải là cực nhọc đâu. Tôi biết có nhiều con cái của Chúa vớ cái cuốn sách gì thì đọc dễ dàng lắm, nhưng mà vớ không dám vớ Kinh Thánh. Đi chỗ nào mà thấy có Kinh Thánh là né. Làm sao chúng ta được phước được mà ngày hôm nay lời Chúa ở khắp mọi nơi. Chỉ có một cái phone, smartphone không thôi mà chúng ta có biết bao nhiêu lời Chúa ở trong đó. Muốn cái gì cũng có, đụng chỗ nào cũng có lời Chúa, rất là thuận tiện. Cho nên là hơn bao giờ hết ngày hôm nay, chúng ta phải tận dụng những cái phương tiện tốt lành mà Chúa ban cho loài người trong lúc này để gần gũi với Chúa hơn, để kết quả cho Chúa hơn. Lời của Chúa chúng ta hãy xem nó y như là bức thư tình mà từ Chúa ban cho loài người, ban cho chính chúng ta. Như một bức thư tình yêu mà người cha thiên thượng gửi cho những đứa con trai, con gái yêu dấu của Ngài. Cho nên là lời của Chúa cần đòi hỏi có sự ghi nhớ. Ghi nhớ để làm gì? Ghi nhớ là mới có bước đầu tiên, tôi nghe quý vị. Ghi nhớ để làm gì? Để làm, chứ không phải là cái ghi nhớ lời Chúa để làm gì? Ghi nhớ ở trong lòng của mình. Kinh Thánh có câu nói là tôi sẽ giấu lời Chúa trong lòng tôi để không phạm tội cùng Chúa đó. Có lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình, trong tâm trí của mình đó, để mình không phạm tội. Còn nếu mình không có là mình làm mà mình không biết. Mình làm, mình bị cám dỗ mà làm xong rồi mình mới biết. Cho nên là học thuộc lòng Kinh Thánh không chỉ dành cho trẻ em, nhưng mà cho những người lớn, những người nghiêm túc, một đứa con nghiêm túc của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta không bắt đầu học thuộc Kinh Thánh mỗi câu một tuần? Cho nên cái giá trị của việc quyết tâm mà đọc Kinh Thánh ở trong năm nay, có cái, những cái chương kế hoạch mà người ta đọc Kinh Thánh xuyên suốt một năm đó quý vị. Đọc 4 chương mỗi ngày giúp chúng ta tìm hiểu xuyên suốt Kinh Thánh trong một năm. Và đọc 3 chương vào các ngày trong tuần và 5 chương vào ngày Chúa Nhật thì cũng sẽ giúp chúng ta bao quát toàn bộ Kinh Thánh trong một năm. Cho nên là khi mà mình đề cao cái tầm quan trọng của Kinh Thánh trong lời của mình, nó có nghĩa là mình phải hiểu biết lời của Chúa. Thật ra là có nhiều người, có nhiều con cái của Chúa không hiểu biết lời của Chúa, rất là thảm thương quý vị. Có người đầy tớ của Chúa giảng lời của Chúa, nhưng mà có nhiều tín hữu họ hiểu rằng y như là ông mục sư đó, ông biểu tôi phải làm theo ý ổng, giống ổng như vậy, biểu tôi là phải giống ổng. Không, đó không phải là mục đích của các đầy tớ Chúa. Đầy tớ của Chúa không biểu người nào giống họ chứ. Nhưng mà nghe lời của Chúa để được biến đổi. Ngày xưa dân Israel đó, chống cự lời của Chúa khi mà họ đã sa đọa rồi. Các tiên tri như tiên tri Jeremy chẳng hạn, khi đi giảng lời Chúa bị họ bắt, họ đánh đập, họ bỏ xuống hố luôn. Họ đối xử với đầy tớ Chúa như vậy. Nhưng mà đó là cái lý do mà Chúa đã phá tan họ và đem họ đi lưu đày ở khắp thế giới. Cho nên là lời của Chúa là lời có giá trị trong Hebrew chương 4 câu 12 đó. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Khi mà lời của Chúa được gieo ra chính Đức Thánh Linh, lời của Ngài như gươm đó. Gươm mà hai lưỡi đụng đâu là đứt đó đó. Nếu mà người làm đúng thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Càng mừng nữa vì mình đã làm theo lời của Chúa. Nhưng mà nếu mà ai không làm theo lời của Chúa thì đụng đâu là đứt đó. Nhưng mà đứt rồi là đổi là dặn cái người mà nói lời của Đức Chúa Trời cho mình. Thay vì mình phải biết ơn, nhưng mà mình lại oán trách cái người mà rao ra lời Chúa để mình cảnh tỉnh mình được phước. Khi mà Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài giảng lời của Ngài đó, thì có người đàn bà đó nói là phước cho dạ mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Có nghĩa là ai mà sinh ra một người con mà phán những lời tuyệt vời như thế này. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng những người nào mà nghe lời Ngài và giữ lời Ngài thì có phước hơn nữa. Cho nên chúng ta thường là đánh giá thấp lời của Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta sẽ đánh giá thấp mọi cái khác. Trong Galati chương 6 câu số 6 chép như thế này: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Rồi trong cái bản dịch 2011 nói là những ai được người nào dạy đạo cho hãy chia sẻ mọi vật tốt của mình với người dạy đó. Trong bản dịch mới chép rằng người được học lời Chúa hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Rồi cuối cùng là trong bản diễn ý chép rằng người học đạo Chúa phải chia sẻ tài sản lợi tức cho người dạy dỗ mình. Kính thưa hội thánh, khi tôi trích đọc lời của Đức Chúa Trời này á, tôi cũng không mong là người nào mà tôi dạy dỗ chia sẻ đó chia tài vật cho tôi đâu. Nhưng quý vị phải hiểu rõ lời của Đức Chúa Trời nó giá trị như vậy đó. Cái người mà đem lời của Đức Chúa Trời đến cho mình là đem cái phước hạnh đến cho mình. Cho nên thay vì mình biết ơn, mình tôn trọng á, thì đừng có đối xử tệ bạc hoặc là chống cự. Mình sẽ mắc phước, mình sẽ mang tội với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thử hình dung thử, có hai loại người. Một người đó nghe lời một đầy tớ của Chúa giảng lời của Chúa, họ nghe, họ làm theo, họ được phước, họ biết ơn, họ tôn trọng, họ kính nể. Còn một loại người đi tấn công cái người mà rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy hai loại người đó như thế nào? Một trời một vực, phải không? Cho nên là đầu năm khi mình nói về vấn đề lời Chúa đó, hôm nay tôi nói cho hội thánh nghe, để hội thánh của Chúa không còn những cái suy nghĩ mà mình nông cạn trẻ con nữa. Trong sách Philip chương 3 câu 17 nói là hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Có nghĩa là các đầy tớ của Chúa đó sống trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu mà họ tấn công người rao giảng lời của Đức Chúa Trời là đầy tớ của Chúa đó, thì sao ông Phaolô ông dám nói là hãy bắt chước tôi? Bắt chước Phaolô bởi vì sao? Bởi vì Phaolô đã bắt chước Chúa chứ không có gì hết trơn á. Thật ra khi tôi rao giảng lời Chúa cho hội thánh đó, người nào nghe làm theo người đó được phước, còn không muốn nghe, không muốn làm theo thì tùy ý của mình. Tôi không ép người nào phải nghe lời tôi, nghe lời Chúa chứ đừng nghe lời tôi. Nghe lời tôi để suy xét và làm theo. Đó là lý do mà khi tôi rao giảng lời Chúa đó, tôi trích dẫn rất là nhiều kinh thánh để chứng minh rằng những lời tôi nói đó là chân lý, là sứ điệp từ kinh thánh chứ không phải là từ tôi. Cho nên những người mà tấn công hay là bắt bẻ các đệ tử của Chúa là miễn bàn đi. Các đệ tử của Chúa không có khe đâu. Các đệ tử của ở trên hiện nay có nhiều loại đệ tử của Chúa lắm. Có nhiều người là muốn yên thân, muốn tìm những cái điều mà êm tai tín đồ đã nói. Còn tôi đã nhận lệnh từ nơi Chúa khi mà tôi dâng mình trên 30 năm nay. Tôi giảng lời của Chúa là Trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu số 15, đây cũng là cái câu châm ngôn của tôi từ ngày tôi dân mình, là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Bởi vì lời của Chúa nó có giá trị, như trong Timôthê chương 3 câu 15, 16 mà chúng ta thường đọc đó. Kinh Thánh khiến cho chúng ta khôn ngoan để được cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ này, bẻ cách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Vì cái mục đích của Kinh Thánh là bẻ cách, sửa trị mà. Cho nên mình là một đứa con mà mình không muốn bị bẻ cách, sửa trị, không muốn tốt nữa, là mình cho mình tốt quá rồi. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời không tốt đâu. Mình nghe lời của Chúa, điều gì mình làm được rồi đó, đầy tớ của Chúa giảng mà mình làm được rồi mà mình mừng. Mình mừng là Chúa ơi con mừng quá vì con làm được cái điều đó. Còn cái điều nào mình chưa làm được á, thì cảm ơn Chúa, sáng nay con nghe được lời của Chúa nhắc nhở cho con cái chỗ đó con phạm đó, để con tránh và để con làm đẹp lòng Ngài. Đó mới là đức tin, đó mới là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có theo những người con gọi là con giả đó quý vị. Con ngoại tình và con giả đó. Trong Chúa có con thật và con giả nữa quý vị. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh, khi mà chúng ta quyết tâm để lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sống trong lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình trong năm mới, năm 2022. Và không phải là chúng ta chỉ nghe lời Chúa không thôi đâu, nhưng mà cái điều quan trọng phải làm theo lời của Chúa thì chúng ta mới được phước. Còn chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nghe nhiều quá rồi. Cái nan đề nó xảy ra cho hội thánh ngày hôm nay không phải là không nghe, không biết lời của Chúa, nhưng mà không làm theo lời của Chúa. Và một cái quyết định thứ ba cuối cùng là quyết định của Daniel. Ông quan tâm đến đời sống trong sạch. Daniel đoạn 1 câu số 8 chép rằng: Vả Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Daniel thuộc cái dòng dõi của hoàng tộc. Khi dân Israel bị Chúa trừng phạt cho đế quốc xâm lược và bắt giải họ đi, mà họ khôn lắm, họ chọn những người mà trong dòng hoàng tộc với lại trai trẻ với là tốt tươi xinh đẹp đó, họ bắt đi và họ dùng một cách đặc biệt. Và chính Daniel trong cái thời đó ông là tuổi thiếu niên thôi, ông đã được đưa vào trong hoàng cung để làm gì? Để được dạy dỗ, đào tạo để cái quốc gia nó sử dụng những người đó. Và Daniel trở thành một đầy tớ của Chúa. Chúng ta đọc trong sách Daniel chúng ta sẽ kinh ngạc. Nhưng mà dù mới còn trẻ tuổi thôi, ông được hưởng những cái ân huệ là ăn những thức ăn của vua, ăn những thức ăn mà cao cấp đó, rượu thịt là cao cấp, là gọi là cao lương mỹ vị trong cái thời đó, hoàng cung đó. Nhưng ông có đức tin nơi Chúa, ông là dân thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì rượu và thịt là những đồ ăn cao lương mỹ vị đó đã dâng cho thần tượng trước khi mà ban cho họ ăn. Cho nên là họ không muốn ăn những cái của cúng đó ô uế trong tâm linh, trong tâm trí và con người của họ. Cho nên họ nói với cái người đầu bếp đó, đầu bếp của vua đó, thôi đừng cho chúng tôi ăn những cái thứ này, hãy cho chúng tôi ăn rau và uống nước trong đi. Thì hoàng quan nó nói là không được, nếu mà ta cho ngươi ăn cái thức ăn như vậy, nó không có chất bổ dưỡng, không có thịt, không có cá, không có cao lương mỹ vị, rồi da dẻ mặt các ngươi tiều tụy xanh xao, rồi ta sẽ bị chém đầu. Nhưng mà Daniel nói không, các ông cứ thử đi, cho chúng tôi ăn thử một thời gian thử, rồi các ông coi sắc mặt của chúng tôi, hình hài của chúng tôi. Nhưng quả thật đức tin của ông đã thắng thế. Ông và những người bạn của ông không từ chối ăn cái thức ăn đó, mà ông được ơn trước người đầu bếp đó. Cuối cùng á, họ dọn cho ông toàn là những cái thức ăn đạm bạc, rau củ quả đồ gì đó. Và cuối cùng á, là cái sắc mặt của ông nó còn đẹp hơn những người khác ăn cao lương mỹ vị. Tại vì tâm linh, tâm trí, thân thể của họ không bị ô uế, họ giữ thanh sạch cho Chúa, không có gì làm ô uế trên. Cho nên Daniel trong lòng đã quyết định dám cái sự khác biệt. Chứ đôi lúc có nhiều người ngày hôm nay quý vị đức tin mà không tới đó, nói ồ sướng quá, mình may mắn quá, được đi đài ở đây mà được vô trong cung vua, ăn thỏa thê, ăn cao mương lương mỹ vị, uống rượu nữa chứ. Phải không? Ngày hôm nay có nhiều tín hữu có thể là vui mừng vì điều đó, cho là mình may mắn. Hoặc là nói ồ vô cái tình thế như thế này rồi, mình thôi Chúa thông cảm cho con, vua ban như vậy rồi, con phải ăn, con phải uống như vậy. Nhưng mà tại sao Daniel làm được? Thật dễ dàng để đi cùng với đám đông. Đám đông là số nhiều đó quý vị. Số nhiều có thể sai, nhưng mà những cơ đốc nhân, những tín hữu dễ dàng đi theo đám đông lắm. Nhưng có một lời nhắn nhủ với con cái của Chúa là chúng ta đừng đi theo đám đông, nhưng mà hãy đi theo đám mây đó. Đám mây là cái gì? Đám mây là dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm trong sa mạc đó. Có một cái đám mây bao trùm họ ban ngày, y như cái dù che như vậy, không có nắng. Nhưng mà ban đêm cái đám mây nó trở thành cái đám lửa để sưởi ấm cho họ ở trong sa mạc, để tránh thú dữ. Cái đám mây và đám lửa đó là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải đi theo Đức Thánh Linh, đừng theo con người, đừng có theo danh lợi quyền, đừng có theo những cái gì mà người ta chạy theo. Người đời họ chạy theo cái danh lợi quyền nói, nhưng mà có một số con cái của Chúa cũng chạy theo danh lợi quyền, hám danh, hám lợi, hám quyền. Cho nên cái từ ô uế nói ở đây có nghĩa là vấy bẩn, hoặc là ô nhiễm, hoặc là phạm tội, hoặc là không ngay thẳng đó. Chúa muốn chúng ta sống ngay thẳng mà. Ngày hôm nay có rất nhiều ô nhiễm ở chung quanh chúng ta, rất nhiều tài liệu đọc làm cho chúng ta ô uế, rất nhiều tài liệu xem làm cho chúng ta ô uế, phim ảnh, tất cả mọi thứ đều làm chúng ta ô uế. Cho nên một quyết định cho sự thánh khiết của cuộc sống sẽ đi ngược lại với xác thịt. Chúng ta đừng có chiều theo xác thịt nữa. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết như vậy đó, đừng chiều nó. Sống thánh khiết luôn luôn được Chúa trả công. Chúng ta nhớ như vậy. Sống thánh khiết, công bình. Công bình là sống đúng, sống lẽ phải, sống trước mặt Đức Chúa Trời, không tì, không vết, không theo đám đông, nhưng mà theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước. Trong lịch sử có kể một câu chuyện là có một tín hữu nọ mời vị mục sư là John Gradley đó, một mục sư rất là nổi tiếng, tới nhà để dùng bữa. Và sau khi ăn xong, người này đem đến cho mục sư một Gradley một ly nước lớn và nói rằng: xin mời mục sư uống cái ly nước đặc biệt này, tôi có pha vào đó một ít rượu đắt tiền đó, rượu ngon, rượu bổ đó, uống vào ai cũng thích lắm. Thì mục sư Wesley đó bèn khuyên như thế này: ban đầu chỉ pha vào một ly, một muỗng thôi, nhưng mà sau lại thích quá, hai muỗng, rồi ba muỗng, bốn muỗng, năm muỗng, rồi cho đến khi mà pha vào cho đủ liều rồi uống cho nó say. Cho nên là điều quan trọng là hãy cẩn thận từ ngay từ ban đầu và loại trừ cái sự ô uế, cái sự mà phạm tội ra. Vì thế mục sư John Wesley ông đã từ chối cái ly nước đó, ly nước có pha rượu đó, ông không uống. Nhưng mà chỉ nói về cái lĩnh vực mà uống không thôi chưa đủ, trong nhiều lĩnh vực khác chúng ta cũng phải làm như vậy. Phải sống ngay thẳng ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chính Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta xem xét, cho chúng ta cân nhắc. Điều gì mà chúng ta thấy là Đức Thánh Linh cáo trách không thể làm được, chúng ta đừng làm liền. Chứ đừng có dây dưa dụ dự trù trừ không dứt khoát, cuối cùng chúng ta cũng sẽ làm. Và khi chúng ta làm như vậy là chúng ta làm buồn cho Đức Thánh Linh mà Kinh Thánh nói. Cho nên là tóm lại qua cái sứ điệp này, những quyết tâm của những nhân vật ở trong Kinh Thánh, Gia-cốp thì quyết tâm dâng hiến cho Chúa, không ăn cắp một phần mười nữa. Con cái của Chúa sẽ được phước, hội thánh của Chúa sẽ được phước qua cái quyết tâm đó. Thứ hai là quyết tâm để lời của Đức Chúa Trời là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Follow theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, thì chính chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh sẽ được phước. Và cuối cùng là sống một đời sống thánh khiết. Thánh khiết trong sạch có nghĩa là không phạm tội, không làm cái điều gì mà trái với lương tâm, trái với cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên những cái quyết tâm của quý vị cho Đấng Christ ngày hôm nay trong năm mới là gì? Có theo điều này hay không? Hãy nghĩ về những ảnh hưởng và những điều này có thể đem lại cho năm mới của chúng ta và gia đình của chúng ta. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.